Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 19 Thư phòng không có ai, ta vội vàng chạy về phía cửa sau. Dọc đường, kỳ lạ thay, ta không thấy một binh sĩ nào canh giữ. Khi đến cửa sau, qua khe cửa, ta nhìn thấy Trần Diễn bên ngoài. Hắn vận áo dạ hành, không cưỡi ngựa, dẫn đầu một toán lính cũng mặc y phục đen như hắn. Mỗi người đều mang theo đao, lặng lẽ mà đầy sát khí. Không một ai phát ra tiếng động, chỉ có màn đêm tĩnh lặng vây quanh. Sát khí lạnh lẽo lan tràn, ta bỗng cảm thấy đêm nay gió lạnh đến thấu xương. Hắn định làm gì? Ta lặng lẽ bước theo hắn từ xa. Một canh giờ sau, ta đứng lặng người nhìn hắn và binh lính trèo qua bức tường cao của một phủ đệ. Ngay sau đó, bên trong vọng ra tiếng hô hoán và những tiếng thét thảm thiết. Gió đêm đột nhiên lạnh đến mức như cắt vào da thịt, ta cắn chặt răng, cố gắng phớt lờ cơn run rẩy của cơ thể. Men theo tường viện, ta đến được một cánh cửa nhỏ ở góc. Bên trong, tiếng kêu gào đã dần lặng xuống. Ta thử kéo cửa không khóa. Qua khe hở, ta nhìn thấy khung cảnh bên trong. Lửa cháy sáng rực. Một khoảng sân rộng, đầy người đang quỳ rạp dưới đất, tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Trần Diễn cùng các binh lính vây quanh họ. Ta kinh hoàng đến mức suýt kêu thành tiếng, vội đưa tay bịt chặt miệng mình. Trong ánh lửa đỏ rực, gương mặt Trần Diễn nhuốm đầy máu tươi, tựa như lệ quỷ từ địa ngục bước ra. Phía trước hắn, một người ngồi trên lưng một kẻ đang quỳ, dáng vẻ tự nhiên như đang ngồi trên bệ cao của cung điện. Giọng nói của người đó vang lên, đầy uy quyền. Ninh Viễn tướng quân Trần Diễn, ngươi có biết tội không? Là Tấn Dương Vương. Trần Diễn lặng lẽ nhìn hắn, không đáp. Tấn Dương Vương nhếch môi cười, ánh mắt lạnh nhạt quét qua những binh sĩ cầm đao nhuốm máu. Người ta phái đi giết ngươi, có một tên không trở về. Ta đoán sớm muộn gì ngươi cũng tra ra được là ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Nhưng đây là kinh thành, ngươi dám giết ta sao? Còn ngươi, đêm nay xông vào vương phủ, ngang nhiên giết chóc. Tội này đủ để tru di cửu tộc. Trần Diễn nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hỏi. Vương gia đang đợi phó tướng Tôn sao? Nụ cười trên mặt Tấn Dương Vương thoáng thu lại. Người biết gì? Trần Diễn lạnh lùng nói. Tôn phó tướng là phó tướng Bắc Cương, nhưng lại nghe lệnh của vương gia, chặn giết phụ thân và ta giữa đường. Nếu cả hai cha con ta đều chết, hắn sẽ lấy hổ phù để điều binh. Vương gia mưu phản. Tấn Dương Vương bật cười, ngước nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, ngón tay vẽ theo hình dáng của nó như đang thưởng nguyệt cùng ai đó. Mưu phản? Sao lại là mưu phản? Ngôi vị đó vốn dĩ là của ta. Ta chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Mẫu hậu của ta là hoàng hậu chính cung. Sau khi phụ hoàng băng hà, lẽ ra ta phải là người kế vị. Nhưng tam hoàng huynh lại ra tay trước. Mua chuộc kẻ trong cung giả mạo thánh chỉ, giam giữ trong cung, rồi tự mình đăng cơ xưng đế. Khi đó, ta mới chỉ 8 tuổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngồi lên ngôi vị trí tôn, phải cúi đầu xưng thần với hắn. Nhưng không sao cả, tam hoàng huynh đã chết. Nay chỉ còn lại thằng cháu duy nhất của ta trên ngai vàng. Ta lấy lại ngôi vị từ tay nó cũng chẳng khác gì. Chỉ là ta không ngờ, Ninh Viễn tướng quân lại dám xông vào phủ của ta. Hắn dừng một chút. Rồi nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Nhưng Trần Diễn, trong tay ta có thánh chỉ của tiên đế. Ta không thông địch phản quốc. Ngay cả cháu trai ta cũng không dám làm gì ta. Ngươi dám sao? Trần Diễn vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng hỏi. 3 năm trước, vì sao vương gia lại tàn sát cả nhà Thượng Thư Chương? Tấn Dương Vương cười nhạt, vẻ khinh miệt hiện rõ trên mặt. Chương Thượng Thư, ông ta có năng lực. Nhưng lại không biết điều. Để đoạt ngôi, cần phải có tiền, nên hộ bộ phải nằm trong tay ta. Ông ta biết được kế hoạch của ta, còn con đường nào khác nữa? Nghe nói ngày ấy, đích tôn nữ của Trương gia vừa mới cập kê, tên gì nhỉ? Hắn khẽ gõ ngón tay lên thái dương, bỗng nhiên như chợt nhớ ra. À, nhớ rồi, tên là Trương Hành. Ta còn nhớ nàng có một nốt lệ chi dưới mắt trái. Tuổi còn nhỏ nhưng đã rất kiều mị. Đáng tiếc, người xông vào đây, Chẳng lẽ muốn thay Trương ra báo thù sao? 20. Ta nép mình ngoài cửa, đưa tay trái khẽ vuốt nhẹ khóe mắt mình. Ở đây, cũng có một nốt lệ chí. Họ đang nói về ai? Cơn đau bất chợt nhói lên trong đầu ta. Bên trong, giọng nói vẫn vang lên. Trần Diễn. Tôn phó tướng đã đi gặp phụ thân ta rồi. Biểu cảm ung dung của Tấn Dương Vương thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thản. Không thể nào, dù ngươi có khôi phục ký ức ngay khi bị ám sát và lập tức xử lý hắn, thời gian cũng không đủ. Huống hồ. Hắn đột ngột im lặng. Trần Diễn nhướng mày, cười nhạt. Huống hồ gì? Huống hồ hắn vừa gửi tin cho ngài sao? Hắn lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy, mở ra trước mặt Tấn Dương Vương. Sắc mặt của Tấn Dương Vương lập tức đại biến. Không thể nào. Người không thể nào sắp xếp nhanh như vậy, trừ khi. Người căn bản không hề mất trí nhớ. Nghe câu đó, ta ôm lấy đầu mình, cơn đau dữ dội như muốn xé nát tâm trí. Ta ngước mắt nhìn Trần Diễn qua khe cửa, hắn đang cười. Hắn không hề mất trí nhớ. Vậy bấy lâu nay hắn đã lừa dối ta. Ta là gì trong mắt hắn? Là một công cụ để che mắt kẻ thù ư? Trần Diễn cầm lấy thanh đao bên cạnh, ánh mắt sắc bén như băng. Tấn Dương Vương, ân oán giữa ngươi với Trần gia và Trương gia, đêm nay nhất định phải kết thúc. Tấn Dương Vương giật mình đứng bật dậy, lùi lại vài bước, nhưng rồi dừng lại. Ngươi không dám giết ta. Ta có di chiếu của tiên đế trong tay. Trần Diễn từng bước ép sát hắn. Bản tướng quân vì báo thù riêng mà giết vương gia, ngày mai tự sẽ vào cung lĩnh tội. Nhìn Trần Diễn càng lúc càng đến gần, Tấn Dương Vương vội kéo một tên nô tài chắn trước mình. Trần Diễn lạnh lùng vung đao, kết liễu nô tài đó, rồi tiếp tục tiến lên. A! À. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Binh lính của Trần Diễn giơ đao lên, từng nhát hạ xuống. Đám nữ quyến và nô bộc trong phủ kinh hoàng chạy trốn khắp nơi. Nhưng ở đây, không còn chỗ nào để trốn. Ta trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm khung cảnh bên trong cửa. Trong ánh lửa, ta thấy những nữ quyến và nô bộc run rẩy, hoảng sợ tìm cách thoát thân, nhưng lại bị những kẻ áo đen cầm đao đuổi giết. Từng thi thể ngã xuống đất, máu tươi loang dần trên nền đá xanh, tiếng thét chói tai ngập tràn khắp không gian. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến vậy? Hình ảnh trước mắt ta dần nhòe đi, biến thành một khung cảnh khác. Mẹ ta, luôn đoan trang và bình tĩnh, đang chạy trốn trong hoảng loạn. Cha ta, theo sát phía sau, hai tay run rẩy cầm lấy một thanh đao, vừa chống lại những kẻ áo đen truy đuổi, vừa lùi dần về phía sau. Nhưng cha ta là một vị ngự sử, một văn nhân, cầm đao vốn chẳng chút thuần thục. Thấy ta, mẹ lập tức kéo ta chạy trốn cùng bà. A Hành, chạy đi, đừng quay đầu lại. Cha hét lớn, cố gắng ngăn cản kẻ truy sát. Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị mẹ kéo chạy về phía trước. Tiếng thét thảm thiết của cha đột nhiên vang lên. Ta ngoảnh đầu lại, một lưỡi đao dính đầy máu của kẻ áo đen lao thẳng về phía ta. Sau lưng hắn, cha ta đã gục ngã trong vũng máu. Ta vội đẩy mẹ ra sau mình, rút con dao găm trong ngực áo ra, giơ về phía trước. Dao găm quá ngắn, còn đao của hắn quá dài. Cuối cùng, ta chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến. Từ xa, tiếng ông nội ta vọng lại, bi thương và căm phẫn. Tấn Dương Vương, ngươi là nghịch thần tặc tử. Lão phu thà chết cũng không đồng lõa với ngươi. Ta ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa. Ta cố sức đẩy mẹ rời đi, nhưng bà lại chắn trước người ta. Khi ấy, Trần Diễn xuất hiện. Hắn hạ gục kẻ áo đen, rồi bế ta lên. A Hành, đừng sợ. Ta đưa nàng ra khỏi đây. Ta chỉ nghe thấy câu nói đó, bàn tay buông lơi, con dao găm rơi xuống đất, rồi ta chìm vào hôn mê. Ta là Trương Hành. 3 năm trước, vào ngày 12 tháng 6, toàn bộ gia tộc ta, 128 người, đều chết dưới tay Tấn Dương Vương. Ta buông lỏng đôi tay đang ôm lấy đầu mình. Bên trong, Tấn Dương Vương hoảng hốt bỏ chạy về phía ta, phía sau hắn là Trần Diễn đang truy đuổi sát sao. Ta lập tức đẩy cửa ra. Trong sự kinh ngạc và bất ngờ của cả Tấn Dương Vương và Trần Diễn, ta rút dao găm, cắt ngang qua cổ Tấn Dương Vương. Máu tươi phun trào, ấm nóng và tanh nồng, nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn trước mắt ta. Ta đẩy thi thể của Tấn Dương Vương sang một bên, giơ con dao găm đầy máu chỉ vào Trần Diễn. Ngươi chưa từng mất trí nhớ. Ngươi luôn lừa dối và lợi dụng ta. Ngươi dẫn ta đến phủ thượng thư đã bị bỏ hoang, để đám thích khách ra tay. 3 năm trước, ngươi cứu mẹ con ta, nay lại lợi dụng ta. Coi như đã 2 lần xóa nợ. Từ nay, ta và ngươi không còn gì để gặp lại. Ta ném con dao găm xuống đất, quay người bỏ đi. Phủ thượng thư này, làm gì có ai mang chữ Kiều trong tên chứ? Trần Diễn kéo lấy ta, gương mặt đầy lo lắng. A Hành, nàng nghe ta nói. Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một toán cấm quân mặc giáp, tay cầm trường đao xông vào, vây kín toàn bộ phủ đệ. Cấm quân! Ta nắm lấy cánh tay Trần Diễn, đẩy hắn về phía cửa. Mau đi! Tấn Dương Vương là do ta giết, không liên quan gì đến ngươi. Hắn không nhúc nhích. Ninh Viễn tướng quân Trần Diễn, mưu hại Tấn Dương Vương, dẫn đi. Ta vội vàng hét lên. Ta là cháu gái của Trương Kiểm, hộ bộ thượng thư tiền nhiệm. Tấn Dương Vương là do ta giết, không liên quan đến Ninh Viễn tướng quân.